Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo tràng tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà rất là thân mến. Vừa rồi quý vị tụng kinh và niệm Phật kinh hành rồi vào chánh điện để ngồi niệm Phật, quý Phật tử có thấy ông Phật lúc đó không? Hả? Không thấy à? Nhưng mà thấy ông Phật lúc đó á, niệm nhiều quá ông lúc đó á. Quý Phật tử tụng kinh mệt không? Niệm Phật mệt không? Không, mà sao thấy cần niệm yếu quá mà nó không thời à. Quý vị đang cố gắng niệm ha, mình chỉ còn buổi chiều hôm nay nữa là mình hết niệm rồi, cho nên do đó quý Phật tử đang cố gắng hết, lấy hết sức bình sinh của mình để mà niệm Phật, để tụng kinh tụng cho lớn lên, tụng cho lớn. Hôm qua mà thầy nói là tụng lớn để mà thành Phật lớn đó. Ở đây mà ai tụng nhỏ thành Phật nhỏ thì ráng mà chịu, chứ đừng có kiểm trách ai hết nha. Rồi như vậy thì hôm qua chúng ta học cái bài học đó là niệm Phật cầu vãng sanh, tức là mình tự để quay trở về nhà của mình. Thì chúng tôi xin được nhắc lại, nhà của mình đó là Tây Phương Cực Lạc, là nhà của mình. Ở thế giới Ta Bà này không phải nhà của mình đâu thưa quý vị, ở đây là nhà khách, ở đây là nhà chúng ta mượn, chúng ta ở tạm, không phải nhà của mình. Cho nên do đó niệm Phật cầu vãng sanh đó là mình tự quay về nhà của mình. Cho nên quý Phật tử biết Tây Phương Cực Lạc chính là nhà của mình chính thức. Còn nhà ở đây không phải là của mình, nhà ở đây chỉ là khách thôi. Nhà khách, nhà giống như khách sạn, giống như hotel vậy đó. Quý vị có tới hotel ở nhiều nhất thì hai tuần là cũng hết sức rồi, không có đủ tiền để trả hotel nữa, phải không? Cho nên do đó là quý vị có ở nhiều đi nữa cũng hai tuần là phải lo đi thôi. Như vậy thì quý Phật tử nên nhận diện rõ rằng là thế giới chúng ta đang ở đây là thế giới chúng ta ở tạm, chúng ta mượn để chúng ta ở, không phải là chỗ của mình để mà ở cho lâu được. Cho nên do đó mà chúng ta quay trở về với cái ngôi nhà của mình, ngôi nhà chân thật, đó là chân thật 100% của chính mình, của tất cả hàng Phật tử. Cho nên quý vị nên biết là mình đã có cái ngôi nhà chân thật rồi, thì mình đừng có bỏ cái ngôi nhà của mình để mà tiếp tục con đường để mà đi mãi. Mình phải lo quay trở về. Mình biết mình đã đi lạc đường rồi thì mình phải quay trở lại, đừng để nó tiếp tục đi thì nó càng lạc càng xa, càng lạc càng xa, thì khi mình muốn quay trở lại thì nó xa vô cùng. Cho nên do đó mà mình phải quay càng sớm thì càng tốt. Thì bây giờ quý vị muốn quay trở lại thì chỉ có cách là niệm Phật A Di Đà, giống như chúng ta niệm Phật, giống như con đường mà chúng ta quay trở lại để tìm cái lối ra để mà mình đi về cái ngôi nhà của mình. Mà ngôi nhà đó chính là nơi Tây Phương Cực Lạc. Và ngôi nhà đó có đấng cha lành, đó là Đức Phật A Di Đà, rồi có là các hàng Bồ Tát, các hàng Bồ Tát đang cũng chờ đón tất cả chúng ta. Cho nên là ở trong kinh có nói là đài vàng tay Phật vẫn chờ các ngôi Bồ Tát bây giờ đứng trong. Các hàng Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng đứng trong chúng ta trở về với các ngài hết, thưa quý vị. Các ngôi Bồ Tát bây giờ đứng trong, rước con thật đã nên đông, nội trong giây phút hãy đồng về tay. Vậy quý Phật tử thấy không, đó là cái vấn đề mà hàng Phật tử của chúng ta phải ráng cố gắng niệm Phật. Chỉ có phương pháp này là phương pháp là thù thắng nhất, cho nên quý vị ráng cố gắng đừng bỏ lỡ cơ hội rồi thì rất là khó để mà được lại để mà mình tu. Cho nên khi một khi bỏ thân người rồi thì cả ngàn năm muôn kiếp khó được lại, khó được thân người. Mà dẫu cho được thân người trở lại nữa cũng chưa chắc mình đã biết được Phật pháp hay không, tại vì vấn đề không phải là dễ để mà nhận diện được Phật pháp. là vì khi chúng ta trở lại cái thế giới ta bà, hay là trở lại những cái thế giới mà sanh tử luân hồi giống như cõi trời, cũng có thể mình trở lại cõi trời, nhưng mà khi mình về các cõi trời thì rất là sung sướng vô cùng, thành ra mình cũng quên tu luôn, không còn nhớ để mà tu. Cho nên do đó mà mình khi hiện tại mình được con người này, mình có được chánh pháp của Đức Phật còn hiện hữu, mình cố gắng mình nắm bắt cái thời gian này để mình lo tu, để mà còn một đời phải vãng sanh thôi. Mình không phải là quyết định như vậy hay là mình nhất định là mình phải vãng sanh, nhưng mà mình phải có cái tâm quyết định rất rõ ràng. Còn vấn đề tu mà được vãng sanh hay không thì còn tùy theo mỗi người. Mình phải nhìn lại coi thử mình tu như thế nào thì mình sẽ được vãng sanh, tu như thế nào thì mình không được vãng sanh thì mình sẽ thấy được. Cho nên hôm qua mình cũng có nói về cái vấn đề muốn được vãng sanh thì mình phải trừ bỏ năm cái loại mà cái như là ngũ dục đó. Đó thì mình chắc chắn mình được vãng sanh, đó không có gì khó. Thật ra pháp môn này nó không khó đâu, mà vãng sanh nó cũng rất là dễ, nhưng mà dễ đối với những người hiểu biết, còn nếu những người không hiểu biết thì cũng không phải là dễ đâu thưa quý vị. Cho nên mình đừng còn tham đắm cái thế giới ta bà này nữa. Thế giới ta bà này là tất cả các thứ nó đều là vô thường, nó khổ rồi không, là nó vô ngã, không có cái gì để mà chúng ta tham đắm để mà bám víu cái thế giới này nữa thưa quý vị. Bây giờ dù cho chúng ta sanh ra đời rồi lớn lên rồi tạo nghiệp có nghĩa là gì? Tạo nhà, tạo cửa, tạo vợ, tạo chồng, tạo con, tạo cháu. Nhưng mà cuối cùng rốt cuộc rồi thì mình ra đi cũng chỉ một mình mà thôi, không thể đem nhà cửa xe cộ đi, phải vậy không? Không có nhà cửa xe cộ, chẳng có vợ có con, chẳng có cháu có chắc gì hết, rồi cuối cùng cũng một mình ra đi mà thôi. Mình quý vị thấy thê thảm không? Mình tạo cho đã rồi cuối cùng mình bỏ lại hết của đời trả lại cho đời, chứ đâu mình có đem đi gì được á, quý vị thấy đó rất là thê thảm. Cho nên mình biết như vậy, mình đừng có bám víu, đừng bám víu vợ chồng con cháu nhà cửa tiền bạc, đừng bám víu nữa thì tự nhiên chúng ta sẽ đi được. Còn nếu như chúng ta còn bị bám víu vào cái thế giới này thì khó để mà vãng sanh. Nhưng mà đều chúng ta niệm Phật tụng kinh thì vẫn được phước báo rất là lớn, phước báo lớn vô cùng. Cho nên do đó mà Phật tử chúng ta phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh để là chúng ta quay trở về cái nhà của mình. Nhà mình hiện tại luôn luôn lúc nào cũng còn đang ở đó, còn ở đây không phải nhà của mình, ở đây chỉ là một cái khách sạn mà thôi. Thì quý vị biết khách sạn thì chúng ta phải mau mau để mà ra đi, chứ còn ở đây biết mà nó rút tiền của mình chịu không, phải không? Thì như vậy bây giờ mình trở về Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ bắt đầu tiếp tục tu. Bắt đầu khi mình tu, đó là bây giờ mình tu để làm những bạn, mình làm những người bạn đó là Bồ Tát. Cho nên trong kinh nói là bất thối Bồ Tát với bạn lữ, là mình dùng tất cả các hàng Bồ Tát để mình làm bạn. Mình làm bạn với hàng Bồ Tát thì sao? Mình làm bạn với Bồ Tát, là Bồ Tát có tám không thưa quý vị? Thầy nghĩ chắc Bồ Tát là không bao giờ tám đâu. Mà mình làm bạn với chúng sanh của mình ở dưới đây thì cũng là 8, 9, chẳng phải rất đơn giản. Cho nên do đó mình làm những người bạn đó là mình, những người đó là Bồ Tát. Rồi khi mình làm bạn với những người Bồ Tát đó thì mình phải tu cái, mình tập để mà tu cái Bồ Tát Đạo. Bắt đầu mình mới tu Bồ Tát Đạo. Khi mình tu Bồ Tát Đạo là mình hành, thực hành Bồ Tát Hạnh. Tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh để mà thành Phật, Phật Đạo. Như vậy thì bây giờ mình muốn tu Bồ Tát Hạnh, mình muốn cứu độ cho chúng sanh đúng theo như bản nguyện của chư Phật ở trong mười phương, thì chúng ta là con của Phật. Cho nên mình muốn làm được những gì mà đấng cha lành của mình đã làm là đấng cha lành của mình ra đời là vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sinh, trong đó có mình, ở trong đó Đức Phật Ngài mới hiện hàng ra đời để mặc lại cứu độ chúng sanh, trong đó có mình hiện hữu trong ngày nay. Thì như vậy hôm qua chúng tôi nói đó, Đức Phật ra đời là vì mục tiêu, là vì cái bản hòa của chư Phật, vì bản hòa của chư vị Bồ Tát ra đời là mục tiêu chính, chỉ là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được Phật cái kiến. Vì vậy thì khai thị là cái gì? Khai tức là chỉ, khai tức là mở bày ra xong rồi mới chỉ. Chữ thị có nghĩa là chỉ con đường này là xấu, con đường kia là tốt, phân vân và phân vân, các con nên đi con đường này, con nên đi con đường khác, có nghĩa là chỉ là như vậy đó. Chữ khai tức là mở bày ra, rồi chỉ, chữ thị có nghĩa là chỉ rõ ràng, chỉ rất rõ ràng để con đường cho chúng sanh mình đi. Nhưng mà chúng sanh mình chịu đi hay chưa? Đức Phật Ngài đã chỉ rồi, Đức Phật Ngài đã chỉ hết, mà ngay cả quý thầy cũng đã đem cái giáo pháp của Đức Phật để mà truyền trao lại nữa, nhưng mà vẫn chúng sanh vẫn cũng chưa còn can cường. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói là chúng sanh can cường nan điều nan phục. Chúng sanh của mình rất là can cường, biết như vậy nhưng mà vẫn làm. Mình biết là đi con đường đó sẽ là đau khổ, sẽ là rắc rối, sẽ là tối tăm, vân vân và vân vân, nhưng mà không chịu nghe lời của Đức Phật dạy. Chính vì Đức Phật đã ra đời và chỉ cho tất cả chúng sinh trong thời kỳ đó, và Ngài muốn cho tất cả chúng sinh trong thời kỳ này cũng được nghe học giáo lý của Đức Phật, cho nên do đó mà quý thầy phải làm người xuất gia để nương tựa giáo lý của Đức Phật và đứng ở trung gian, tức là giữa Phật và chúng sinh, để đem những cái pháp thanh tịnh, đem những pháp an lạc, đem những cái pháp cứu cánh giác ngộ và giải thoát đến cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh của mình thì quý Phật tử thấy rất là can cường. Thì như vậy hàng Phật tử của mình ở trong đây, trong đạo tràng ngày hôm nay, hôm qua và ngày hôm nay, thì những chúng sanh nào nó can cường thì mặc kệ nó đi, mình làm sao đừng có can cường. Mình là người Phật tử. Phật tử là gì? Phật là Phật, tử là con. Thì như vậy mình biết mình là người con của Đức Phật thì không thể đi ngoài con đường của Đức Phật, vì đấng cha lành của mình đó là một Đức Phật, là đấng cha lành của mình, còn mình là xưng danh là con của Phật. Mà con của Phật mà mình đi ngoài con đường của ông cha của mình thì chúng ta không thể tiến tới được cái sự an lạc và giải thoát, và chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ được những gì cho những người xung quanh. Cho nên hàng Phật tử của chúng ta ráng cố gắng thực hành những lời của Phật dạy, nó cao quý vô cùng, thưa quý vị. Cho nên nói là nhân thân nhân đắc, Phật pháp năng văn, thấy không? Thân người có được Phật pháp rất là khó nghe, mà Phật pháp mình đã nghe rồi, đó là cái phước báo lớn nhất vô cùng của cuộc đời của mình. Mà bây giờ chỉ còn một cách nào mình áp dụng lời dạy của Đức Phật là tự nhiên mình được an lạc và giải thoát. Còn nếu như mình đã nghe được lời dạy của Đức Phật rồi nhưng vẫn còn can cường, không có chịu thực hành, không chịu làm, thì cái đó là Đức Phật cũng bó tay. Đức Phật dù đứng một bên mình đi nữa cũng vẫn chảy nước mắt, nhìn chúng sanh chảy nước mắt mà thôi, không thể làm cứu được, là vì chúng sanh không nghe lời này. Cho nên bây giờ quý Phật tử ở nhà, mình đã có những giới luật của hàng Phật tử. Hàng Phật tử có giới gì? Đó là năm giới, bát giới, tức là tám giới, giới bát quan trai, rồi mười giới thập thiện, rồi Bồ Tát giới tại gia, phải không? Thì những giới nào, quý vị nào đã thọ những giới nào rồi phải cố gắng giữ gìn cho đúng, đường để cho trái phải. Thì như vậy mình không phải là cái người can cường. Còn bây giờ đó, Phật dạy rồi, thọ giới rồi, nhưng mà mình vẫn bị phạm, tức là mình là người còn can cường. Mà hễ can cường, chúng sanh mà can cường thì nan điều nan phục, khó để mà điều phục được. Cho nên khó mà độ được. Cho nên bây giờ mình niệm Phật cầu vãng sanh là trở về ngôi nhà của mình. Mà trở về ngôi nhà của mình có Đức Phật A Di Đà và có các hàng Bồ Tát. Bây giờ mình lấy các hàng Bồ Tát để làm bạn, rồi cùng làm bạn để cùng tu được cùng nhau để mà đi hóa độ cho chúng sanh. Thì như vậy bây giờ muốn tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh, thì để mà thành Phật đạo đó, để mà cứu độ cho chúng sanh, thì bây giờ mình phải thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thể hiện ra đời và Ngài đã chỉ dẫn tất cả những con đường nào tốt, con đường nào xấu để chúng ta, tất cả chúng ta đi. Như vậy thì quý Phật tử thấy ở trong lục đạo mình, Đức Phật Ngài cũng chỉ rất là rõ là lục đạo là mình có là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là sáu con đường, mà sáu con đường này đó chia ra đó là ba cõi, kinh như là có thể nói là bốn cõi ác, đó là Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng gọi là tứ ác thú. Rồi chỉ còn con đường mà tốt hơn nữa đó là chỉ có loại người với loại trời thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, Đức Phật này nói miễn ở còn ở trong lục đạo thì vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Dù lên các cõi trời để hưởng phước đi nữa cũng vẫn còn sanh tử luân hồi. Khi mà hết phước rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ bị đọa vào thế giới loại người, hay là đọa vào những ba đường ác. Quý Phật tử thấy, cho nên bây giờ chỉ có pháp môn niệm Phật này để mà cầu vãng sanh, đó là pháp môn duy nhất mà được Đức Phật Ngài để lại. Mà Đức Phật Ngài nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ta vì thương tất cả chúng sanh, ta vì thương tất cả các ngươi, nhưng ta cho nên ta mới chỉ lưu lại một kinh này trong vòng 100 năm thôi, trong vòng 100 năm đó. Rồi sau này cũng ngay chính cái bộ kinh này cũng sẽ mất, tại vì qua 100 năm rồi bộ kinh này cũng sẽ mất luôn, chứ không phải là còn được nữa. Đây là lời nói của Đức Phật. Chỉ còn 100 năm thôi, mà bây giờ mình đã biết được bao nhiêu năm rồi. Quý Phật tử thấy khi bắt đầu bây giờ có cái kêu là có nhân duyên để mà tù thắng, để mà đủ, để mà tạo ra những đạo tràng, những Phật này kia nọ là được bao lâu rồi? Cũng rất là mới gần đây phải không? Mới gần đây mới bắt đầu phát triển cái pháp môn niệm Phật, chứ còn lúc trước thì chưa có phát triển pháp môn niệm Phật được, mới thời gian rất là gần đây. Cho nên do đó bây giờ mình là cái người muốn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì bây giờ mình phải tiếp tục để mà tu Bồ Tát, tức là đi theo con đường của hàng Bồ Tát. Thì đi theo con đường của hàng Bồ Tát là chắc chắn chúng ta sẽ đến con đường Phật đạo, chắc chắn 100%, là vì không có ai mà thành Phật mà không trải qua Bồ Tát hạnh hết. Giống như Đức Phật Thích Ca của mình cũng vậy, trước khi Ngài đản trần tại thế giới Ta Bà này, ở tại xứ Ấn Độ, thì trước đó Ngài là ai? Ngài là gì? Ngài là Bồ Tát gì? Ngài là Bồ Tát gì thưa quý vị? Ai nhớ Ngài Bồ Tát gì? Cho 20 điểm bữa nay cho rất là rẻ, không có mắc nữa. Chứ thầy thường thường là cho điểm mắc lắm lần, 10 điểm là cao nhất. Dạ, ai nói trúng cho 20 điểm này? Nhỏ quá không nghe. Bồ Tát gì? À, nói nhỏ quá chắc là nói sai rồi, nói nhỏ nhỏ cái gì? Thưa quý vị, Đức Phật của mình cũng vậy, trước khi Ngài thành Phật, Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh ở cõi trời đó. À, Ngài Bồ Tát danh hiệu của Ngài là hộ minh, Ngài ở tại cung trời đậu xuất, rồi từ đó là Ngài mới hạ sanh xuống giữa trần gian này, là Ngài sanh ra là Thái tử Sư Đạt Đa. Thì như vậy quý Phật tử thấy tất cả chư Phật đều có trải qua cái hạnh Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo rồi mới làm thành Phật đạo. Đó là vấn đề quý Phật tử nói. Thì hàng Phật tử của chúng ta cũng vậy mà thôi, chúng ta muốn thành Phật cũng phải trải qua tu Bồ Tát hạnh, chứ còn nếu không tu Bồ Tát hạnh thì thành Phật cũng khó. Cho nên quý Phật tử thấy ở trong giới luật của hàng Thanh Văn A La Hán, giới luật của thằng hàng Thanh Văn A La Hán đó là người ta chỉ tu chứng tới quả A La Hán, là quả cuối cùng cao nhất là quả A La Hán thôi, không thể thành Phật được nữa, không thể thành Phật. Những vị nào muốn được thành Phật thì phải trở lại các cái cõi phàm khu này để mà tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo thì mới có khả năng để thành Phật. Đó là những vị thành Phật A La Hán. Còn không thì họ chỉ ở nơi cái coi như là cái quả vị A La Hán đó và họ hưởng sự an lạc ở nơi chỗ đó thôi mà không bao giờ thành Phật được. Đó là bên là hàng Phật A La Hán. Thì như vậy bây giờ hàng Phật tử của chúng ta thường thường ở bên Bắc Tông, mình được gọi là Phật tử của mình ở đây là được gọi là Bắc Tông Phật giáo. Còn những vị Phật tử như là ở Thái nè, Lào nè, Campuchia nè, rồi Miến Điện, rồi Tích Lan vân vân thì đó là được rồi gọi là hàng Phật tử bên Nam Tông Phật giáo, cũng còn được gọi là Nam Truyền Phật giáo hay là Bắc Truyền Phật giáo. Là vì Bắc Truyền Phật giáo sau khi Đức Phật này nhập diệt rồi đó thì quý thầy một số truyền qua bên phương Bắc, tính lấy Ấn Độ làm trung tâm, rồi bắt đầu truyền qua bên Trung, bên phương Bắc, tức là truyền qua bên Trung Quốc, Trung Quốc rồi Việt Nam rồi Đại Hàn, Nhật Bản vân vân, thì đó gọi là Bắc Tông, tức là truyền bên phương Bắc. Rồi còn một số thì từ nơi Ấn Độ truyền qua bên Tích Lan, Miến Điện vân vân, về tới Campuchia, Lào rồi Thái này kia, nó là thuộc về là Nam Tông Phật giáo hoặc là Nam Truyền Phật giáo. Thì như vậy quý Phật tử thấy bên Nam Truyền Phật giáo đó, hàng Phật tử ở bên đó đó, họ không có bên giới nữ bên đó không có được quyền đi xuất gia. Có xuất gia cũng là chỉ thọ bát quan trai giới thôi, tám giới, mặc đồ trắng. Ở bên năm Tông Phật giáo thì tám cho một người nữ đi xuất gia mà họ thì cao ni đâu, mà bây giờ cũng đã có rồi chứ không phải Phật mà bây giờ mới có. Cái Phật tử thấy ở bên Nam Tông họ rất là khó. Còn hàng Bắc Tông Phật giáo của chúng ta đó là từ nam cho tới nữ là đều được quyền thọ thì cao ni hết. Rồi hàng Phật tử của chúng ta thì tu thuộc về tên là Đại Thừa giáo, cũng gọi là Bắc Tông Phật giáo. Thì Đại Thừa giáo ở đây là phải nói đó là Bồ Tát, chỉ có hàng Bồ Tát mới nói là Đại Thừa giáo thôi. Còn nếu hàng Tinh Văn thì gọi là Tiểu Thừa giáo, còn gọi là Nam Tông Phật giáo là như vậy. Thì như vậy bây giờ hàng Phật tử của chúng ta đã thọ quy y Tam Bảo, tức là giữ gìn được năm giới, rồi thọ có những lúc thọ bát quan trai giới, nhưng mà bát quan trai giới này thì không có thọ lâu, chỉ trong vòng một ngày một đêm thôi, rồi tiếp tục lại thọ nữa. Rồi ngoài cái đó ra còn là thập thiện, Rồi ngoài thập thiện ra còn thọ tức là Bồ Tát giới tại gia, đó là gọi là được gọi là bắt tông Phật giáo của mình là tu theo cái hạnh Bồ Tát. Thì bên nào nó cũng có cái hay mà bên nào cũng có cái dở. Cái hay của bên Nam Tông là tuyệt đối tất cả những quý thầy bên Nam Tông là tuyệt đối những cái gì mà đụng chạm với người nữ là không có được đụng, đụng là phạm giới liền. Tức là người nữ muốn cúng dường là phải để lên trên bàn, chứ không thể đưa từ tay mà đưa tay, không có sang được cái tay. Tức là mặc dù mình nắm thì mình nắm cái bao thư chứ không phải nắm cái tay. À không, có khi nào quý Phật tử đưa bao thư là cái thầy nắm cái tay không? Thầy chỉ cầm bao thư thôi, nhưng mà trong nhà Phật, trong đối với năm công Phật giáo vẫn không được, là vẫn còn tay truyền tay, cho nên phải để trên bàn. Để trên bàn là rút cái tay ra thì nó hết. Bây giờ quý thầy mới lấy được, đó là năm công Phật giáo. Còn bên Bắc công Phật giáo là chẳng những gì đó mà lại còn bắt tay rồi thú dưỡng, chứ không phải gì cả. Còn bắt tay nữa chứ. Nếu mà người thấy đó nó khác, hai cái hệ phái nó khác nhau ở chỗ này. Bên Phật giáo Bắc công của mình thì rộng rãi hơn một chút, thoải mái hơn một chút, để cho tất cả những hàng Phật tử có khả năng để gần quý thầy, để gần quý thầy, để quý thầy mới có cái cơ hội để mà độ cho những hàng Phật tử. Nói như vậy đó, nhưng mà cũng không phải nên gần quá, tại vì gần quá thì nó cũng không tốt, phải gì không? Cho nên mình cũng phải biết, mặc dù là Đức Phật là Ngài chế ra Bồ Tát giới để cho hàng tu sĩ của nhà hàng cư sĩ để tu tập hạnh Bồ Tát, nhưng mà được gần nhưng mà cũng không có gần nên gần lắm, tại vì con người mình nó có cái dòng điện nó hay lắm, gần điện cái nó được gần. Cho nên có nhiều khi mà nó điện nó không gần mà mình tự còn kiếm để mình nối điện cho thêm nữa chứ. Đâu phải mà tự điện mà nó giật đâu. Nhiều khi mình nó không có giật mà mình nối vô để cho nó giật. Đó là vấn đề. Thì như vậy tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hành, hành Bồ Tát đạo. Thì như vậy Bồ Tát á, thì tất cả các hàng Bồ Tát tu là phải trải qua có bao nhiêu, phải trải qua mấy điều để cho hàng Bồ Tát tu. Hàng Bồ Tát và phát nguyện tu đó là có cái phát nguyện chung, cái phát nguyện chung, rồi có cái phát nguyện riêng. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này có cái phát nguyện riêng, đó là 12 lời nguyện ở trong kinh trong khoảng Phổ Môn, phải không? Đó là 12 lời nguyện, đó là nguyện riêng. Nhưng mà nguyện chung của các hàng Bồ Tát hay là chư Phật đều có cái nguyện chung. Thì như vậy hàng Bồ Tát phải có cái nguyện chung, đó là gì? Tứ hoằng thể. Tứ hoằng thể nguyện. Tu Bồ Tát hạnh là phải có tứ hoằng thể nguyện. Tứ hoằng thể nguyện đó là gì? Chúng sanh vô biên thể, thể nguyện độ, phiền não vô tận thể. Còn được chưa? Chút chút hay là chưa? Chưa thì nghe buồn lắm nghe. Phải nói là dạ được chút chút, chứ còn nói chưa thì buồn lắm. Như vậy thì quý Phật tử thấy hàng Bồ Tát, chư Phật và chư Bồ Tát đều có cái nguyện chung hết. Đều có nguyện chung, nhưng mà nguyện riêng. Ví dụ như Đức Phật Dược Sư Ngài cũng có cái nguyện riêng, 12 lời nguyện ở trong kinh Dược Sư, quý Phật tử thấy không? Lời nguyện riêng của Đức Phật A Di Đà là 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử thấy đó là nguyện riêng của mỗi vị, đều có cái nguyện riêng. Nhưng mà cái chung vẫn là phải có. Thì như vậy hàng Bồ Tát vẫn phải có, đó là tứ hoằng thể, thể nguyện. Nhưng mà tứ hoằng thể nguyện đó là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh là không biết là bao nhiêu, nhưng mà phải phát nguyện để mà độ cho chúng sanh, chứ không thể vì độ rồi một thời gian là mỏi mệt quá rồi mình bỏ. Còn bây giờ mình cũng vậy đó, tu mà cỡ 2 ngày thì được, cho tu tới ngày thứ 3 là thôi chạy hết, vãng sanh hết. Phải không? Như vậy thì mình chưa có phát đại thể nguyện, phải không? Dù là mình tu 7 ngày cũng phải phát nguyện tu cho trọn vẹn được 7 ngày, chứ đừng mới 6 ngày rưỡi cái vãng sanh. Mà tu cho đúng 7 ngày rồi mới vãng sanh, có được phải không? Như vậy thì hàng Bồ Tát phải phát 4 cái thể nguyện, đó là chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hoặc Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thì bây giờ ba cái nguyện ở trên đó là bắt buộc phải làm, tới cái nguyện cuối cùng là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành thì đến cái mức cuối cùng này chắc chắn mình sẽ thành Phật. Đó là cái nguyện cuối cùng. Thì như vậy cái chúng sanh vô biên ở đây đó là nói tất cả chúng sanh từ loài người cho tới loài vật, tất cả hàng Bồ Tát đều phải độ cho họ hết. Chẳng những độ loài người mà độ luôn cả loài vật, độ luôn cả cái loài quỷ, độ luôn vân vân, tất cả đều phải độ cho họ. Như vậy thì quý Phật tử thấy mà có ở chánh điện, trên những cái chánh điện của những chùa người ta thờ, có cái ông gọi là cái ông mà le cái lưỡi thật dài đó, ông Tiêu hay ông ớt đó quý vị. Không, ngài Hộ Pháp không có lẻ lưỡi. Ông Tiêu, cái ông đó thường thường ta kêu là ông Tiêu, nhưng mà ông Tiêu đó là ai quý vị biết không? Ông Tiêu đó là chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân quỷ vương, hiện thân hình một quỷ vương. Tại vì muốn độ cho loài quỷ là mình phải là vua của loài quỷ mới độ được, chứ nếu mà mình là thân nhân của loài quỷ thì mình không bao giờ độ được nó. Cho nên chính vì lẽ đó mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hiện thân quỷ vương để mà độ cho những loài quỷ, còn nếu mà bình thường thì không có độ được. Đó là chính đức hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải ông Tiêu ông ớt gì đâu. Nhưng mà quý Phật tử thấy ông lè lưỡi ra khe ra là lửa là cháy lên, chứ đâu phải đơn giản vậy mà quỷ nó còn chưa sợ nữa đó. Ủa hồi khi mà hiền hiền giống như Phật thì nó đâu có ngán. Thì như vậy đó là bốn cái lời đại nguyện chung của tất cả hàng Bồ Tát. Thì hàng Phật tử của chúng ta cũng không ngoài con đường đó. Tại vì mình muốn tu tập hạnh Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì chúng ta cũng không đi ngoài bốn con đường đó. Tại vì nếu chúng ta bỏ cái đó đi thì chúng ta tu sẽ không được cái gì hết. Là vì lý do là bốn cái hoàn thể nguyện này, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cái thứ nhất đó là tất cả các loài chúng sanh mình phải phát nguyện để độ cho họ, độ từ đời này cái sang đời khác mình phải độ nó. Mà mình muốn độ được họ thì mình phải có cái gì mình mới độ được họ. Còn nếu như mình chưa có cái gì thì chắc có lẽ họ độ mình chứ mình không độ được họ, phải không? Mình phải có một cái năng lực nào đó mình mới có khả năng độ được họ. Chứ còn nếu mình chưa có cái gì thì có độ cũng giống như mình muốn độ được họ, có nghĩa là mình là người biết bơi, đã từng bơi, đã từng lội, đã từng lặn xuống dưới biển sâu, thì như vậy mình mới có khả năng để mà nhảy vào trong biển để mà cứu những người đang chết chìm. Còn họ đang có chết chìm mà mình chẳng có biết bơi thì nhảy xuống thì mình chết chìm giống như họ. Cho nên hàng Bồ Tát là phải thực hành cái hạnh đó, họ phải có cái gì họ mới đi ra để họ độ sanh. Thì bây giờ nếu muốn có cái gì đó, muốn đạt được cái gì đó, không nó có, hay là mình tự tập tự làm nó mới có? Tự nhiên nó có hay là phải làm nó mới có? Phải làm. Như vậy thì mình đừng có nói, đừng có nghĩ rằng đó là các vị Bồ Tát họ mới làm được, còn tôi chưa phải Bồ Tát tôi làm không được. Nói như vậy không được. Nói như vậy là để mình chạy trốn, để mình chạy theo cái thị dục, để mình chạy theo cái thói đời. Thật ra tất cả các thứ không phải tự nhiên mà có, mình phải làm nó mới có. Giống như một con người mới vừa sinh ra đời, có biết nó lớn lên nó làm ông bác sĩ không? Nó có mang cái hiệu ở đây, nó là cái thằng này nó lớn lên nó sẽ làm ông bác sĩ không? Hoàn toàn không có. Nhưng mà nếu nó muốn làm bác sĩ nó phải bắt buộc nó phải học. Thì mình muốn làm những vị Bồ Tát để độ cho chúng sanh, mình cũng phải thực tập, mình phải thực hành, mình cũng phải thực hành chúng sanh vô biên thể. Đó là nói chúng sanh ở bên ngoài, mà mình phải nhớ là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chứ đừng để chúng sanh nó độ lại mình, phải không? Cho nên người tu của mình á, người tu là người Phật tử, người tu xuất gia và Phật tử tại gia cũng gọi là người tu, thì mình phải rất là khéo, mình phải độ cho họ chứ đừng để họ độ mình. Thường thường thì bị họ độ nhiều hơn là mình độ, phải không? Thì như vậy hàng Phật tử của mình ở đây, mình học hiểu để mình cố gắng mình độ họ chứ đừng để họ độ mình. Họ độ mình là mất mình không còn biết mình là ai. Quý Phật tử hiểu thầy nói chỗ này không? Rồi, như vậy thì chúng sanh ở đây là trước nhất là mình làm sao phải độ chúng sanh của mình trước. Hễ chúng sanh của mình độ được nó rồi thì tất cả những chúng sanh chung quanh mình sẽ độ được không? Còn chúng sanh của mình chưa độ được thì những chúng sanh xung quanh mình không có đủ khả năng để mình độ. Là mình độ chúng sanh của mình cũng giống như mình là người biết bơi, thì mình biết bơi mình mới có khả năng để cứu độ cho tất cả những người đang bị chết chìm. Thì mình chúng sanh của mình phải độ. Chúng sanh của mình có cái gì làm sao độ? Chúng sanh mình có cái gì độ cho chúng sanh của mình? Có gì nè? Tham sân si mạng nghi ác kiếp. vì đó là chúng sanh của mình đó. Mình phải độ cho chúng sanh của mình ha. Nhưng mà độ chưa có hết nỗi đâu, nhất là cái tham phải không, rồi sân nè, rồi si mê nè, rồi mạng là ngã mạng nè. Làm được việc gì cái là bắt đầu ngã mạng, làm được chút xíu gì cái là bắt đầu ngã mạng liền ha. Ví dụ như quý thầy giao cho làm cái gì đó, cái bắt đầu cái ngã mạng thì chỉ có tôi mới làm được cái đó, chứ mấy việc không có làm được là ngã mạng, phải không? Đó, cho nên chúng sanh của mình là ngay cái chỗ này mình phải đổ chúng sanh của mình. Mình làm chỉ được có chút xíu, chưa được có một cái đầu ngón tay nữa. Đức Phật Ngài làm biết bao nhiêu công việc, Ngài đổ biết bao nhiêu chúng sanh, mà Ngài có nói cái gì đâu. Ngài đã thuyết pháp 49 năm, Ngài đã truyền pháp 49 năm trường, và Ngài đã đổ chẳng biết bao nhiêu chúng sanh, mà cuối cùng Ngài nói ta không nói cái gì hết. Cuối cùng Ngài nói là ta chưa nói, ta từng chưa nói một lời nào. Còn mình đó, mới nói con chút không mà đi khoe đủ cái chỗ này. Danh tướng chúng sanh của mình bây giờ thì danh tướng dữ lắm, làm được một chút là coi như là danh tướng, rồi đưa lên internet này kia nọ cho để cho hàng Phật tử, để cho mọi người ta biết mình à. Còn không người ta không biết mình cái nó mờ đi à, cái Phật tử thấy hay mà. Tức là ở trong những cái ca dao có nói như thế này, tức là hữu xạ tự nhiên hương à, hữu xạ là tự nhiên hương à. Ở trong cái câu nói chính xác là hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phân lọc. Tức là thể mà nó có xạ rồi tự nhiên là nó có mùi hương, chứ không cần phải đứng lên trên gió để mà rảy cái mùi thơm ra để cho ở dưới gió người ta nghe. Cái hương này đó là hương giả tạm, còn cái hương mà bất cứ chỗ nào mà có hương đó là cái mùi hương đạo đức, cái mùi hương của giới đức, thì bất cứ chỗ nào nó cũng có. Thì quý Phật tử cứ nghĩ coi Đức Phật Ngài có phải là cái mùi hương của Ngài, mùi hương giới đức hay không? Đó là giới đức của Ngài. Mà chẳng những từ trong thời kỳ của cách đây trên 2500 năm về trước, mà cho đến bây giờ vẫn còn cái hương vị của giải thoát của Đức Phật. Tất cả chúng ta đang có thấm nhuần trong hương vị giải thoát của Đức Phật, phải gì không? Mà bây giờ Đức Phật Ngài để lại cái hương vị giải thoát đó cho mình, mà mình lại không chịu nhận lấy, rồi lén lén cái mình dục xuống à, phải không? Đức Phật Ngài đưa rồi cũng nể Phật chút xíu, cũng cầm lên chút xíu, rồi cái Phật quay mặt đi, cái mình lén mình dục xuống à, phải không? Đó là cái hương vị giải thoát của Đức Phật, chỉ có Đức Phật Ngài cho mình, mà mình không biết đó là cái quý báu để mình cầm nó, để mình sử dụng, để mình áp dụng cho mình trong sống hàng ngày à. Đó là cái hương vị, nên là hương vị, cho nên là giới đức. Chỉ có cái hương vị đó thì nó mới ra bay ngược gió, còn những cái mùi hương kia thì nó không bao giờ đi ngược gió. Cho nên nói là hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phân lập à, đương phân lập, tức là không cần phải đứng trên gió. Còn những cái nhà mà tên là nho chụp nho thùng đấy, họ nói là hữu xạ tự nhiên hương, hà tất bôi lò hẹ. Cũng như có cái con nói, ta nói là cái gì mà cái như là phú tại Long Sơn hữu cách tầm đó, ai nhớ câu đầu không? Tức là bần cư náo thị vô nhân vấn. Cái người mà nghèo khổ rồi ở tại giữa chợ như vậy cũng chẳng có ai thèm hỏi, không có ai thèm hỏi. Phú tại Sơn Long hữu cách tầm, cái người mà giàu có rồi hoặc trốn ở trên núi, mình cũng phải tìm lên để làm gì thưa quý vị? Tại vì họ ở xa, nhưng mà tại vì mình biết họ có tiền, cho nên mình phải tìm lên để mình mượn tiền, chứ không có gì hết trơn á. Còn cái người nghèo mà ngồi ngay giữa chợ, rõ ràng ngồi ngay chợ đó mà người ta đi qua đi lại không ai hỏi một cái nhất. Cho nên mới nói là bần cư náo thị, tức là thị là chợ, bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại Sơn Long hữu khách tầm, phải không? Ngồi ngay chợ cũng chẳng ai thèm hỏi một tiếng, một ngày cũng có ai hỏi gì. Nhưng mà những người giàu có thì ở trên Sơn Long, ở trên trốn ở đâu hoặc tìm tới để mà không tìm đó, nó như vậy đó. Rồi cũng cái nhà nho, mà nhà nho chùm của mình nó nói là cái Phật tử nhớ này nha, bần cư náo thị vô nhân vấn ha, thì nho chùm của mình nói là buồn cưa ván ngựa đôi ba tấm. Rồi câu thứ hai là phú tại Long Sơn, phú tại Sơn Long hữu khách tầm, Thì câu thứ hai đó thì mấy nho chùm nó nói là cứu tại màn đang đứng chết trần. Các con tưởng hiểu không? Tức là buồn cưa ván ngựa đôi ba tấm, cứu tại màn tan đứng chết trần, đó là thuộc về nho chùm. Còn mà nho vườn, nho thùng, người ta nói là bần cư náo thị vô nhân vấn, cứu tại sơn lâm hữu khách tập, đó là nho đúng nho luôn đó, không có lai đó. Nhưng mà quý Phật tử thấy bây giờ để nói vô về vấn đề cái tu hành Bồ Tát, tại vì mình còn nguyện vãng sanh, phát nguyện để vãng sanh về Tây Phương thì chắc chắn mình cũng phải tu hành Bồ Tát, chứ không thể nào mà mình tránh cái hành Bồ Tát được. Mình không tu hành Bồ Tát thì mình không có khả năng để trở lại những cõi ta bà, những cõi đau khổ để mình cứu độ cho chúng sanh được. Cho nên mình bắt buộc phải tu Bồ Tát hạnh. Thì như vậy cái Bồ Tát hạnh hồi nãy chúng tôi nói đó là có bốn cái đại thệ nguyện đó, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thì như vậy cái đầu tiên nhất là mình phải độ cho chúng sanh của mình, độ chúng sanh mình rồi mình mới có khả năng đem ra độ những chúng sanh ở xung quanh của mình. Mà những chúng sanh chung quanh của mình có nhiều chúng sanh nó cũng căng cường dữ lắm. Nó rất là căng cường, mình độ không chịu nghe. Mình nói không chịu nghe. Mình nói chuyện thật không chịu nghe, mà nói những chuyện giả thì họ lại nghe. À, chuyện thật thì họ không nghe, mà chuyện giả thì họ lại thích nghe. À, thích nghe những chuyện giả. Ví dụ những chuyện mà mình kể Phật Pháp như thế này, thần thông biến hóa như thế này chứ. Họ ít cái chịu nghe lắm, mà nhưng mình nói chuyện ma họ nghe đi hả. Mặc dù mình nói chuyện ma họ rất là sợ ma, mình nói hồi đầu tiên mình nói đang nói chuyện ma thì họ ngồi mà xa, nhưng mà nói riết thì họ lần riết còn lại thấy một cục, không có ai ở xa nữa đó. Vậy mà họ lại thích nghe, mà mình nói chuyện Phật Pháp tu hành giải thoát thì họ không chịu. Nhưng mà thầy hy vọng rằng tất cả quý Phật tử của mình ở đây là thích nghe chuyện Phật Pháp chứ không nghe chuyện ma, à không. Thì như vậy đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thì như vậy quý Phật tử thấy phiền não của mình là vô tận, vô tận, vô tận, không biết bao nhiêu để mà kể. Cho nên Đức Phật này nói, nếu như cái phiền não này mà nó có một cái hình tướng thì tất cả cái không gian này sẽ không bao giờ chứa, dù là không gian to lớn, rộng, mênh mông như thế này mà không đủ để chứa những cái phiền não của chúng sanh. Là khi Phật tử thấy là cái phiền não nó tới cỡ nào. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thì như vậy, mình phải phát nguyện để mà đoạn. Mình tu mà mình không phát nguyện để đoạn những cái phiền não, thật ra những phiền não này nó rất là khó đoạn. Nhưng nếu hàng Phật tử chúng ta cố gắng và tinh tấn và luôn luôn thức tỉnh thì chúng ta mới đoạn được nó. Ví dụ mình ai cũng còn cái phiền não đó là chính là cái sân, chính là cái sân giận, mà sân giận là phiền não. Thì như vậy khi một khi mình nổi giận lên, mình nói sân lên, mình phải chợt biết liền là mình là người Phật tử, mình là người tu không nên nổi giận, thì lúc đó mình mới đoạn được nó. Chứ còn không mà để nó nổi lên một cái đi tới thường thường là phiền não nó dắt mình tới. Phiền não nó là một loại đại ma vương, nó là một loại đại ma vương, cho nên mình biết nó là ma vương thì mình phải triệt nó liền. Còn mình để nó là nó hoàn thành, nó quấy phá mình khủng khiếp luôn, quấy phá tan tành mình thì không nổi. Cho nên do đó mà coi như là phiền não vô tận thể nguyện là phải nguyện đoạn. Như vậy phiền não nó có nhiều thứ đó, phải không? Rất là có nhiều thứ đó. Phiền não no quá, ăn no quá đau khổ cũng là phiền não xảy ra, đói cũng phiền não, phải không? Vô nấu nhà bếp bị nóng cũng phiền não. Chứ nhiều người nấu ở trong nhà bếp á, trong người của mình nó đã nóng sẵn rồi, mà nhà bếp lửa nó phục lên nữa, hai cái đó nó gom lại, người nào mà vô mà chặn dần vô đó là rồi bị dớt liền ngay lập tức. Cho nên quý Phật tử, mình không phải là người nấu trong nhà bếp mà là hoan hỷ tránh ra xa xa chút, đừng có nhào nhào vô trong bếp rồi nó bị coi như là bị dớt đấy nha. Rồi như vậy thì đó là cái nguyện thứ hai là phiền não vô tận thì nguyện đoạn. Thật ra cái phiền não là nó vô cùng vô tận, nó nhiều lắm. Thì do đó mà mình tu hành Bồ Tát thì không có cách nào mà mình không đoạn. Mình không đoạn cái đó thì mình không được độ cho người khác được. Tại mình đoạn cái phiền não của mình thì mình mới độ được cái chúng sanh xung quanh. Còn mình đụng vô mình cũng phiền não rồi thì làm sao mình độ cho họ được? Họ cũng đang có phiền não rồi mình cũng phiền não, thì như vậy họ với mình giống nhau thì làm sao độ cho họ được, thấy không? Họ đang phiền não cái họ nói mình cái mình cũng giết họ luôn. Ai người phiền não hết đâu có độ được ha. Rồi chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học. Như vậy thì pháp môn vô lượng thể nguyện học đây, quý Phật tử đây, pháp môn vô lượng thể nguyện học, tất cả các pháp môn mình phải phát nguyện để mình học. Nhưng mà học làm sao cho hết tất cả pháp môn này, không có khả năng để học hết tất cả pháp môn, phải không? Tại vì mình còn đang thật sự là người đang có bắt đầu thực tập tu và học, không có đủ khả năng để học hết những pháp môn. Nhưng mà tất cả các hàng Bồ Tát thì tất cả các pháp môn các ngài đều học hết. Còn mình thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị để làm Bồ Tát, làm Bồ Tát nhỏ nhỏ trước, làm Bồ Tát nhỏ nhỏ trước thì mình cứ học lần lần, rồi mai mốt mình thành cái quả vị Bồ Tát, rồi từ đó bắt đầu mình cũng phải pháp môn vô lượng thể mình học, học tất cả các pháp môn. Là vì tất cả các pháp môn đó là tất cả những con đường đi nước bước để mà bước tới cảnh Tây Phương, để mà nước bước tới cảnh Đông Phương. Đông Phương là đâu? Đông Phương ở đâu? Nhưng mà thì Tây Phương là Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, mà Đông Phương là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, phải không? Đó là tất cả những con đường đi và nước bước để mình bước tới những cõi, nói tóm lại là bước tới cái con đường, bước tới cõi thánh. Thì như vậy pháp môn vô lượng thể mình học là mình phải học tất cả các pháp môn. Thì các pháp môn đó chúng sanh nó thích hợp, cái căn cơ của nó thích hợp cái pháp môn nào thì mình đưa ra cái pháp môn đó. Vì chúng sanh thì đa bệnh, Phật pháp thì đa phương. Chúng sanh nó có rất nhiều bệnh, Phật pháp cũng có nhiều phương thuốc để mà chữa trị tất cả những cái bệnh của chúng sanh. Nhưng mà bây giờ chữa trị được cái bệnh của chúng sanh đó, là cái đầu tiên nhất là bệnh của chúng sanh nặng nhất, đó là có ba cái bệnh rất là nặng. Ba bệnh của chúng sanh của mình rất nặng, đó là tham, sân và si. Thì như vậy muốn trị được ba cái bệnh này thì chúng ta cần phải có một phương thuốc rất là dịu dược. Đây là thuốc dịu dược thì mình có khả năng trị cho họ được. Bây giờ tham, sân và si thì bây giờ biết một tử thì dùng thuốc gì để trị được ba cái căn bệnh đó? Có thay đổi trị được không? Ác điều gì nữa hả? Hay là thay đổi number 3? Như vậy thì thưa quý vị, thay đổi không có khả năng để trị được. Đây là bệnh tâm thì phải dùng tâm, bệnh tâm phải dùng tâm. Thì tại vì á, bệnh ở trong cái vô tướng thì phải dùng cái vô tướng để mà trị. Còn bệnh có tướng tức là thân người của mình có nhức đầu thì đem thuốc nhức đầu vô, viên thuốc nhức đầu là hình tướng, cái đầu của mình nhất là hình tướng, cho nên phải những cái có hình tướng thì phải dùng cái hình tướng để mà điều trị nó. Còn những cái không có hình không có tướng thì phải dùng cái không hình không tướng mới điều trị nó được. Thì tất cả đều phải bệnh tâm, dùng tâm để trị. Thì như vậy tham sân si là từ nơi tâm của mình phát xuất. Thì như vậy bây giờ muốn trị được ba cái ăn bệnh này thì chỉ có cần phải, nếu người mà tham lam á, tức là tham á, thì phải dùng thuốc gì? Nếu mà muốn trị được cái bệnh tham thì chỉ có dùng bố thí, chỉ có dùng tâm bố thí mới trị được cái bệnh tham. Rồi nếu muốn trị được cái bệnh sân thì phải dùng tâm, phải dùng cái gì? Phải dùng tâm tử, phải dùng tâm từ bi mới đổ được cái sân hận. Không dùng tâm từ bi thì không có khả năng để đổ sân hận được. Cho nên hồi nãy thầy nói đó là người ta đang có phiền não, phải không? Người ta đang có phiền não mà mình sớ rớ vô đó là sao? Là bị gì? Là vì phiền não thì nó nghịch lại với từ bi. Vì phiền não nó là sân hận. Cho nên mình muốn độ được cái sân hận đó, muốn trừ được cái sân hận đó thì mình có viên thuốc đó, là gọi về viên thuốc từ bi. Từ bi là mới diệt được hận thù. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài nói là sao? Hận thù diệt hận thù trên đời này không thể được, hay là không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thù. Chỉ có từ bi mới diệt hận thù thôi. Còn hận thù mà diệt hận thù cũng giống như đây một đống lửa, mình lại đem đống lửa này mình đổ vô chung thì lửa với lửa thì nó cháy, chứ không bao giờ mà diệt được đống lửa gì. cho nên chỉ có dùng tâm từ bi mới dịch được hạnh phúc. Đó, đây là đang nói tu về hạnh Bồ Tát nha. Nếu tự nhớ nha, nói lát nữa kia chào nãy giờ ông thầy ông giảng mình cái gì không hiểu, ông nói gì ông nói mình một thiên địa ha. Đây là đang nói tu Bồ Tát hạnh, là đang nói cho quý vị phải chuẩn bị tâm, phải chuẩn bị cái này là sẵn sàng để cái tâm lý, chuẩn bị tâm lý để mình về Tây Phương để chuẩn bị để mà tu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát hạnh, hạnh Bồ Tát đạo để mà thành Phật đạo đó. Thì như vậy bây giờ chỉ có từ bi diệt được hạnh tu rồi. Còn cái gì cái cuối cùng là tham sân si. Si như vậy thì bây giờ si mê đó là bây giờ dùng cái thuốc gì để chữa trị được cái bệnh si này? Thuốc gì? Như vậy thì bệnh si mê này chỉ dùng cái trí huệ mới là diệt được cái si mê. Nhưng mà làm sao để cho có trí huệ để mình làm sao, cái quan trọng làm sao để có trí huệ này? Như vậy thì mình muốn có trí huệ, mình cần phải tu mới có trí huệ, chứ không phải không không là có trí huệ. Người tu mới có trí huệ, mới sáng suốt được, mình nhìn thấy được tất cả mọi sự mọi việc, nó đi tới đâu, nó làm cái gì mình nhìn thấy được hết, đường đi nước bước của nó mình thấy. Còn nếu như mình không có cái trí huệ thì mình không thấy được cái đường đi nước bước của ma vương. Cho nên mình cần dùng thấy, mình cần dùng cái trí tuệ thì mình mới biết được ma vương nó hiện tại nó đang ở chỗ nào và nó đi tới chỗ nào, mà nó sẽ trú ngụ nơi chỗ nào, thì mình biết chỗ đó mình mới đem con tới mình thả. Phải không? Thì ma vương nó mới thua chứ. Mình mà thả cỡ mà lựu đạn mình nữa không ăn thua gì đâu. Ma vương thì phải bỏ con mà nó mới chịu nổi. Như vậy thì mình cần dùng cái trí tuệ. Mà nếu muốn có được trí tuệ để mà dẹp được những ma vương như vậy đó, si mê nó cũng thuộc vào cái loại ma vương. Như vậy thì muốn có trí tuệ thì chỉ có tu, không tu thì không có khả năng để có trí tuệ. Chỉ có người tu mới có trí tuệ, còn người không tu ở bên ngoài không thể dùng chữ trí tuệ được, mà dùng cái gì? Cái gì? Không, thông minh phải không? Ở bên ngoài đời gọi là thông minh, là intelligent, phải không? Còn trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Đó. Knowledge, wisdom. Đó. Thì như vậy trí tuệ mình cần phải, người tu của mình phải dùng chữ trí tuệ, mà trí tuệ này nó vượt ra pháp của thế gian. Còn mình còn thông minh thì vẫn còn nằm ở trong pháp của thế gian. Mà thế gian pháp thì vẫn còn bị luân hồi sanh tử, không chưa có được an lạc và giải thoát. Chỉ có pháp xuất thế gian mới có khả năng an lạc và giải thoát được. Đó là vấn đề. Thì như vậy bây giờ mình muốn có trí tuệ thì cần phải niệm Phật, cần phải tụng kinh, cần phải ngồi thiền, vân vân và vân vân. Đó là tu hành trí tuệ tạo được trí tuệ. Cái mọi người thấy tâm của con người của mình, tâm của mình là giống như cái thùng nước, nước mà tâm chúng sinh của mình, nước nhưng mà nước là nước đục. Tâm chúng sinh, tất cả chúng sinh tâm của mình đều là thùng nước đục, nhưng mà ở trong cái nước đục đó nó có nước trong, cho nên vì lý do đó mà Đức Phật này nói tất cả chúng sinh đều có Phật. Phật tánh nước đục là tánh của chúng sinh, mà nước trong là tánh của Phật. Chính ở trong cái đục này nó vẫn có cái nước trong ở trong đó. Thì như vậy bây giờ chúng sinh của mình nước đang có bị đục, thì bây giờ cần phải ngồi lại, cần phải tĩnh lại, rồi làm sao để cho nước đục này nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ lắng xuống. Mà nó lắng xuống rồi thì tự nhiên mình có nước trong và sáng suốt, thấy từ ở trên thấy xuống cái đáy. Nếu nước trong là thấy nhé, phải gì không? Còn nước đục thì mình không biết cái gì ở dưới đáy thùng nó có những cái thứ gì đó thì mình không hoàn toàn không biết. Cho nên do đó mà mình cần có trí tuệ thì mình cần phải tu, và tu đó là mình niệm Phật. Niệm Phật, ngồi niệm Phật là đang giữ thùng nước đục để cho nó trong. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là mình đang giữ không cho người khác quậy. Nhưng mà mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà họ vô quậy mình cái mình quan để mình nghỉ 5 phút. Thì như vậy đó là chẳng những người đó quậy thùng nước đục của mình lên, mà mình tự đi quậy thêm phụ với người ta để quậy lên. Thì như vậy biết chừng nào mình mới có trí. Có một phụ trí một tự thân. Mà hễ mình có trí tuệ, nhìn thấy được tất cả mọi việc mọi sự, nó là chân hay là giả, nó đen hay là trắng, ma hay là vật, thấy được rõ. Mình nhìn thấy được, mình nhìn đường
mình nhìn biết rõ đường đi, nước bước của nó đi tới đâu, nó bước tới đâu, nó dừng lại chỗ nào, thấy được không?
Còn nếu như mà mình không dùng cái trí tuệ đó, thì dùng cái ý thức hệ này, tất cả chúng sinh của mình là từ từ dùng ý thức để mà phản ứng, không có dùng cái trí tuệ. Cho nên nó trong nhà Phật nó là lấy gương tuệ làm gì nữa thưa quý vị? Lấy gương tuệ cắt gì? Não cắt được không? Thì cũng được, lấy gương tuệ mới cắt được phần não, chỉ có gương trí tuệ mới cắt được phần não. Nhưng mà ở trong câu đây nó nói là lấy gương tuệ cắt dây tham tham ái. Chỉ có gương trí tuệ mới cắt được nỗi dây tham ái, là vì dây tham ái nó là một cái sợi dây không có hình, không có tướng. Cho nên nếu mà dùng cái con dao bình thường ở trong nhà bếp thì quý vị hoàn toàn cũng cắt được nó. Dao đó chỉ cắt rau, hành cải vậy thôi, chút chút vậy thôi nha. Chứ không cắt được cái dây kia đâu. Cái dây kia nó ghê lắm, nó không có thấy, nhưng mà trời ơi, nó dai, nó dẻo. Ủa đúng hay sao mà cười dữ vậy? Phải không? Cái một tự thấy cái dây đó mình không có thấy, nó vô hình tướng, vô hình vô tướng, không có một hình tướng nào mà nó dai nhất à. Nó vừa dẻo vừa dai mà kéo ra nó dài dài nữa. Kéo hoài cũng không hết. Nó cứ cái dây này mà quý vị mà lấy mấy con dao nhập bếp mình không mà cắt nổi. À, cho nên Phật mới dạy là chỉ có lấy gương tuệ mới cắt dây tham ái, sớm tìm thầy cầu phá quy y. Cho nên trưa hôm nay có người quy y là như vậy đó. Phải không? Thì như vậy có người quy y như vậy là đó là đã đạt được một sự gọi là giác ngộ. Tức là mình giác ngộ được một chút nào đó, một từng phần giác ngộ. Mình chúng sanh của mình gọi là từng phần giác. Còn chư Phật chư Bồ Tát gọi là toàn phần giác. Bồ Tát với Phật gọi là toàn phần giác, còn mình là từng phần giác. Nay mình giác ngộ được một chút, mai mình giác ngộ được chút, mốt giác ngộ được chút, thì coi mình gọi là từng phần giác. Nhưng mà có giác không? Phải không? Cho nên thường thường thầy hay nói đó, mình mà biết tu đó, mình biết tu, tức là người biết tu đó, là chắc chắn là mình giác ngộ 100%. Chưa nói tới vấn đề giảng sanh nha. Để mà có giác ngộ là giảng sanh là chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu người không biết tu thì ngược lại là ngộ giác. Tại vì thấy cái gì ngộ ngộ là giác đi. Phải không? Thì nhưng mà cái người mà giác ngộ được đó là cái người sáng suốt. Giác ngộ là sáng suốt rõ ràng thì không thể đi ăn trộm cắp được, phải không? Không thể lấy đồ của người ta, đồ của người ta mà mình lấy đồ của mình được. Đồ của người ta là đồ của người ta, rõ ràng mình giác ngộ mà, mình biết đó là đồ của người chứ không phải là đồ của mình. Còn người mà không có giác ngộ, không tu, không có giác ngộ thì nó ngược lại là ngộ. Ngộ giác mà cái gì ngộ là giác đi ha. Đó, nên thầy hy vọng rằng là quý Phật tử của mình là làm người giác ngộ chứ đừng làm người ngộ giác. Làm người ngộ giác thì có nhiều người đau khổ. Rồi, như vậy thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là cái nguyện cuối cùng, là mình tu bao nhiêu công đức đều phát nguyện để mà trở thành Phật đạo. Thì bao nhiêu công đức tu hành ở trong tu, trong khi mình tu Bồ Tát hạnh là hồi hướng công đức hết cho tất cả pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho tất cả mười phương chư Phật ba đời đều hồi hướng hết để mình cũng sẽ thành Phật đạo. Đó là câu cuối cùng của trong tứ học thệ nguyện. Ừ. Thì quý Phật tử chuẩn bị tâm lý để rồi mai mốt có về cõi Phật A Di Đà rồi đặng biết mình nhớ lại hội chứ này mình cũng có học rồi. Thì bây giờ lên tới đó, bây giờ bắt đầu chuẩn bị để thực hành thôi, phải không? Chứ còn không còn phải học nữa, bây giờ chỉ có là thực hành thôi. Rồi, đó là cái phần mà mình về Tây Phương ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay đã trọn vẹn cái hai cái buổi giảng sáng hôm qua và buổi sáng hôm nay. Thì đó là trọn vẹn hai cái buổi giảng để cho quý vị trở thành một người Bồ Tát, trở thành một người Bồ Tát. để mà trở lại các khỏi đau khổ của chúng sanh để mà độ cho họ. Độ mình rồi thì mình ra độ người để cho họ với mình cùng nhau làm bạn Bồ Tát để mà thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện ở đây hôm nay và mời quý vị đồng tắt tay lại để hồi hướng, rồi sau đó quý vị dùng cơm. Dùng cơm trưa xong rồi thầy sẽ có cái truyền giới quy y. Rồi sau cái buổi quy y thì mình lại tiếp tục tụng 21 phẩm sau để cho nó trọn vẹn được một bộ kinh Vô Lượng Thọ ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này Bye.